được diễn tả bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cũng vậy, người nào nhìn sâu vào tâm đều có cùng kinh nghiệm như nhau, chẳng liên quan gì đến quá trình văn hóa hay ngôn ngữ. Nếu tâm bạn nếm được hương vị của giáo pháp, thì bạn trở thành một với mọi người, chẳng khác nào gia nhập chung một đại gia đình. Phần vấn đáp tiếp theo.
Thưa Thầy, Thầy có đòi hỏi thiền sinh phải theo khóa thiền vài ngày, hành thiền tích cực và tịnh khẩu không?
Vấn đề này tùy thuộc vào từng cá nhân. Bạn phải tập hành thiền trong mọi hoàn cảnh, ở chợ hay độc cư trong rừng. Dĩ nhiên, hành thiền nơi yên tĩnh thì tốt hơn. Đó là lý do chúng ta sống trong rừng. Lúc mới thực hành, bạn phải làm mọi việc một cách chậm chạp, phải chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Sau đó, bạn có thể học chánh niệm trong mọi hoàn cảnh. Một số người xin được hành thiền tích cực và tịnh khẩu trong 6 tháng hay 1 năm, nhưng không có luật lệ nào về việc này. Đó phải là quyết định của cá nhân. Cũng như những chiếc xe bò mà các nông dân sử dụng quanh đây, khi muốn chở hàng nhiều thì họ phải thêm sức mạnh vào xe, nghĩa là thay bánh xe mạnh hơn và thêm bò kéo. Họ có thể làm được điều ấy hay không? Cũng vậy, thiền sư và thiền sinh phải linh động trong việc này. Thiền sinh có thật sự muốn thế không? Có đúng lúc không? Phải tế nhị, phải linh động, phải hiểu và tôn trọng giới hạn của chính mình. Đó cũng là trí tuệ. Đức Phật dạy rằng có hai loại thực hành: giải thoát bằng trí tuệ và giải thoát bằng thiền. Những người giác ngộ bằng trí tuệ chỉ cần nghe pháp tức thì có tri kiến, bởi vì toàn bộ giáo lý đều dạy xả bỏ mọi vật, để mọi vật như vậy. Họ thực hành xả bỏ theo lối tự nhiên, chẳng cần phải qua nỗ lực tinh tấn hay định tâm. Lối thực hành đơn giản này cuối cùng có thể đưa họ đến chỗ không còn tự ngã, nơi đó không còn gì để xả bỏ và không còn gì để nắm giữ nữa. Những người giác ngộ bằng thiền định cần phải có nhiều thì giờ để định tâm hơn. Họ phải ngồi hay thực hành theo một số kỷ luật đặc biệt và dài ngày. Đối với họ, sự định tâm này nếu sử dụng đúng cách sẽ trở thành cơ sở để tiến sâu hơn vào minh sát. Một khi tâm đã định, cũng giống như học xong bậc trung học, bây giờ họ có thể vào đại học và học bất cứ ngành nào thích hợp với họ. Một khi tâm định đã mạnh, họ có thể tiến đến những tầng thiền định cao hơn, hay là dùng tâm định để phát triển tất cả các mức độ của minh sát. Dù giải thoát bằng trí tuệ hay giải thoát bằng thiền định đều phải qua con đường thực hành. Mọi phương cách thực hành mà không có sự dính mắc chấp thủ đều đưa đến giải thoát.
Thưa Thầy, có cần phải thực hành pháp niệm tâm từ cùng lúc với thiền minh sát không?
Lặp đi lặp lại những câu niệm tâm từ đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là sự thực tập căn bản cho những người mới hành thiền. Khi bạn đã thực sự nhìn thấy bên trong tâm bạn và thực hành phần tinh túy của Phật giáo một cách đứng đắn, thì tâm từ của bạn tự nhiên phát triển. Khi bạn xả bỏ từ ngã và các thứ khác, thì bạn sẽ có một sự phát triển sâu xa và tự nhiên, khác hẳn với người sơ cơ lặp đi lặp lại câu: cầu mong cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu mong cho tất cả chúng sanh tránh khỏi mọi điều đau khổ.
Thưa Thầy, Phật giáo có khác biệt nhiều với các tôn giáo khác không?
Mục đích của tôn giáo, trong đó có Phật giáo, là đem lại hạnh phúc lớn lao cho con người bằng cách giúp họ thấy một cách rõ ràng và chân thật sự vật nó như thế nào. Bất kỳ tôn giáo nào, hệ thống tín ngưỡng hay đường lối thực hành nào giúp con người thấy rõ chân tướng của sự vật, thì bạn có thể gọi đó là Phật giáo nếu bạn muốn. Trong Đạo Thiên Chúa, một trong những ngày lễ quan trọng của họ là lễ Giáng sinh. Năm ngoái, một nhóm nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc điều đó. Thưa Thầy, tại sao đã xuất gia thành một nhà sư Phật giáo rồi mà các vị sư này còn tổ chức lễ Giáng sinh? Bộ đó không phải là một lễ của Thiên Chúa giáo sao? Trong buổi thuyết pháp, tôi đã giải thích tại sao người trên thế giới, mọi người trên thế giới đều có một căn bản như nhau. Gọi họ là người Âu, người Hoa Kỳ hay người Thái chỉ là muốn nói đến chỗ họ sinh hay màu tóc của họ. Nhưng thân và tâm của họ đều có cùng bản chất như nhau. Tất cả đều ở trong một gia đình nhân loại, có cùng đặc tính giống nhau, là đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó, thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Cũng vậy, lễ Giáng sinh là một dịp để mọi người cố gắng giúp đỡ người khác bằng những việc làm tốt đẹp của mình. Đó là điều quan trọng và kỳ diệu. Bạn có thể gọi đây là ngày gì cũng được, chả ăn nhầm gì điều đó. Bởi thế, tôi mới nói với mọi thiện tín, hôm nay là ngày Thiên Chúa Phật Pháp. Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa giáo, và mọi người và mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi dạy họ cách này để xả bỏ chấp thủ và luyến ái vào những sự chế định của thế gian, và để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp, thì đều là lối thực hành đúng. Bạn có thể cho nó một cái tên gì cũng được.
Thưa Thầy, đối với những người mới tập thiền, phải hành thiền như thế nào?
Cũng như những người hành thiền lâu.
Thưa Thầy, tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát si mê?
Bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu?
Thưa Thầy, về việc ngủ nghỉ phải như thế nào? Tôi phải ngủ nghỉ mấy tiếng mỗi ngày?
Thật là khó để trả lời cho bạn điều đó. Đối với thiền sinh, trung bình mỗi ngày ngủ 4 tiếng là đủ. Điều quan trọng là phải tự xem xét và tự hiểu mình, tự xem xét, tự hiểu mình để chọn một số giờ ngủ nghỉ thích hợp. Nếu bạn ngủ quá ít, bạn sẽ thấy không thoải mái và điều này làm cho bạn khó tỉnh thức. Nhưng ngủ nhiều quá cũng khiến trí óc chậm luộc và tâm dao động. Hãy tìm một sự quân bình tự nhiên cho chính mình, thận trọng quan sát thân tâm và cố gắng chọn cho mình một số giờ ngủ thích hợp. Sau một thời gian hành thiền, bạn sẽ tự biết phải ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày. Nếu ngủ dậy mà còn nằm nướng thêm thì đó là phiền não. Hãy tỉnh thức, chánh niệm ngay lúc bạn vừa mở mắt.
Thưa Thầy, về việc ăn uống thì sao? Tôi phải ăn nhiều hay ít mỗi ngày?
Ăn cũng như ngủ, bạn phải tự biết lấy. Thức ăn là nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Hãy xem thức ăn như những loại thuốc chữa bệnh. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn, hay cảm thấy ngày càng mập ra, như vậy là bạn đã ăn quá nhiều. Hãy bớt ăn lại, xem xét thân và tâm bạn. Cũng không cần phải ăn quá đói. Hãy xem bạn cần phải dùng bao nhiêu lượng thực phẩm hàng ngày. Hãy tìm lấy sự quân bình tự nhiên của cơ thể bạn. Thực hành hạnh Đầu Đà bằng cách bỏ tất cả thức ăn vào trong bình bát của bạn. Lúc bấy giờ, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy số lượng thực phẩm đủ dùng cho bạn trong mỗi bữa ăn. Mỗi khi ăn, hãy thận trọng theo dõi mình, bạn sẽ tự hiểu rõ. Tinh túy của sự thực hành là ở chỗ đó. Bạn chẳng cần phải làm gì đặc biệt cả, mà chỉ cần theo dõi chính mình, theo dõi tâm mình để tìm ra sự quân bình tự nhiên.
Thưa Thầy, tâm người Đông Phương và Tây Phương có khác nhau không?
Mặc dầu hình dạng bên ngoài và ngôn ngữ có khác nhau, nhưng tâm của con người đều có những đặc tính thiên nhiên giống nhau. Người Đông Phương hay Tây Phương cũng đều có tham lam, sân hận như nhau. Mọi người đều có đau khổ.
làm như thế nào? Quán niệm tâm từ. Khi tâm nóng giận phát sinh, bạn phải cung bình chúng bằng cách khai triển từ tâm. Nếu có ai làm điều gì xấu đối với bạn, Thank you.